Yeah. quý ngài. Hôm nay trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh trước bàn thờ Tam Bảo, hiền hữu trước ai được là toàn thể tăng gia hiếu thuyết nội ngoại của chúng con đang kỳ trước hình bóng của Hòa Thượng Pháp Sư, kính bái bạch Hòa Thượng. Mẹ của chúng con đã thọ tam quy ngũ giới, pháp danh Nguyên Khai, sinh năm Quý Tỵ, hưởng dương 59 tuổi. Chúng con muốn báo đáp công ơn sinh thần dưỡng dục của cha mẹ. Hôm nay trong ngày lễ đại tang của mẹ chúng con, chúng con đã nhất tâm phát nguyện cầu thịnh thập phương tăng chúng nguyện đức từ bi phóng quang tiếp độ hương hồn mẹ của chúng con sớm được về cõi vô sanh. Vậy hôm nay trong giờ phút trang nghiêm này, sau buổi lễ tịch điền cầu siêu, tiếp đến là giờ phút chúng con xin công trình Hòa Thượng ban cho chúng con một thời pháp vụ để cho mẹ chúng con được tắm hồi trong ảnh hào quang của chư Phật. Trước khi Hòa Thượng ban thời pháp vụ cho chúng con, chúng con xin thành kính tế độ đảnh lễ Hòa Thượng cho phép chúng con dâng lên một lạt hoa tâm tươi thắm, dâng lên cho mẹ để báo đáp công ơn sinh thành của mẹ trong muôn một, kính lạy bái bạch Hòa Thượng. Từ giây phút hôm nay, chúng con tin tưởng sau giây phút Hòa Thượng ban thời pháp vụ cho chúng con, mẹ của chúng con sẽ được tắm hồi trong ảnh hào quang của chư Phật. Mẹ của chúng con sẽ được sớm đi vào cõi vô sanh bất diệt. Còn tại thế, chúng con nguyện sát tấn tu hành làm theo lời Phật dạy, làm theo sự chỉ giáo của Hòa Thượng để sát tấn đến bước đường tu thân hành thiền, để giúp ích cho đạo, cho đời, cho gia đình, cho họ tộc của chúng con. Một lần nữa chúng con van xin Hòa Thượng các vị chúng con dâng lên mẹ một lạ hoa tươi thắm được lúc Hòa Thượng tăng thời pháp vụ. Nam mô Đại Hiếu Mục Tiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Lái tuổi trước bàn thờ Tam Bảo được sự chứng minh của Hòa Thượng Pháp Sư là lạ hoa của các con trai gái dâu đệ ở trong nước và hải ngoài, xin thành kính dâng lên mẹ. Hòa Thượng có thể chúng con có vài lời chứng lên mẹ được lúc chúng con thọ nhận thời cần mưa pháp vụ của Hòa Thượng. Sau đây cả con trai gái trong gia đình nghe lời âm vang của người mẹ hiền năm xưa thường vắng vặt đến ta. Nếu có bao giờ con yêu mẹ, hãy yêu đi khi mẹ còn đấy, để biết được những dòng tình cảm ngọt ngào êm dịu lật nồng say. Hãy yêu đi khi mẹ còn biết, đừng chờ đến lúc mẹ ra đi. Ghi lời yêu dấu trên bia đá mị từ đến thiền đá vô đi, hãy nói lên điều con muốn nói, đừng chờ đến lúc mẹ ngủ say. Một giấc ngủ không bao giờ dậy, ngàn năm cách biệt chặt ngày mai, đó là sinh ly là tự biệt. Chẳng bao giờ nghe được tiếng con kêu, nếu yêu mẹ dù là một chút, hãy nói đi khi mẹ sống còn. Nói đi con, lời nào yếu dấu, gặp tấm lòng hiếu thảo của con, để mẹ nâng niu như bảo vật, đó là tình mẫu tự thắm như son.
Kính bạch Hòa Thượng Tâm Sư, Thượng Thái Hà Hòa, Pháp Sư Kính Minh, ngược bãi bạch chư tôn thể đức tăng đang nhiều miền để chờ nhìn cho nhà của chúng con. Kính thưa cô Pháp ngồi ngoài hai bên và cùng những lý xóa nhìn nhìn thân hiệu gần xa, nay cho phép chúng con có đôi lời một mặt thành kính với những người mẹ muốn thủa của chúng con. Đôi lời thương với mẹ, mẹ nhìn kính yêu ơi, mẹ ơi, tối qua con đã tập đi thiền hành, con đã thấy mẹ cần gần con, đang đi với con có những bước chân thanh thản chánh niệm. Mẹ còn nhận có cao vườn sâu phía sau nhà lạnh ẩm trăng lên, vậy bầu trời không khí thâm lương mát nhiều. Sự nhất định của khung cảnh xưa mà mẹ và con đã từng đi qua, mẹ cũng không. Con đường ấy mẹ biết không, vẫn là còn tính duyên lắm. Xin có mặt cho người bằng tất cả trong con, bốn giây này tỉnh thức với ân tình chưa vơi. Mẹ ơi, trăng tối 15 sáng hơn bao giờ ấy, nhưng lòng con sao cứ bộc độ về một nỗi nhớ khô nguôi. Trăng thật sáng sau căn nhà mình hôm nay, con thấy sao trở nên quằn quẹ và cô đơn gian biết. Là bao ngày mẹ làm dòng sống lặng để chiều về phụ kính ấm tà dương, từng hạt nắng mẹ chắc chiêu gói lại để đem về sửa ấm mái đầu xuân. Kính thưa mẹ, cuộc hồng trần cứ xoay vần chuyển hướng, làm đã làm quả đất tròn dần áo mòn theo năm tháng, đã làm mẹ thêm già nua một ngày, từ đôi tay gầy guộc, từ sợi tóc nhuộm màu khói xương, cho đến nụ cười của mẹ cũng dần xóa mờ theo thời khắc. Nụ cười hôm nay ta sẽ nhìn thấy ngày mai, cần cuối đường vô thường, không có gì đã qua và đã mất, và không có gì sẽ qua và sẽ mất. Và dù chính khuya mẹ hôm nay hãy vẫn cứ là bông hoa hạ ca, hay áo con vàng người cài tình hoa trắng, đó hoa xưa ngày nè sới đất trồng, giữa những ngày mưa trắng và nắng cói, giữa những cồn đời mẹ hóa thành bóng. Mẹ ơi, mẹ là chất liều yêu thương không thể thiếu trong con. Nếu có đi khắp một quả đất tròn, người móng con mòn mỏi, chắc không ai ngoài mẹ. Cái vòng tay mở ra từ tấm té, cứ rồng dần theo con trẻ lớn lên. Tình thương của mẹ dành cho cả con, những lúc đi xa, khi cả con đau ốm hay làm bất cứ chuyện gì, mẹ cũng dạt nắng dầm sương để cho cả con được vui, được nuôi dưỡng, lớn lên và trưởng thành. Mẹ nói đó là những thứ tài sản quý báu mà chúng con cần ghi nhớ. Chúng con muốn sự có mặt của mẹ trong mọi giây phút sau những lần cả con về thăm nhà, thăm lại mẹ. Chiều nay bác mẹ phủ bóng tuyết, nụ cười mẹ còn trong hương nguyệt, cánh hoa thủy kiều dâng đâu đó, mẹ mặc dòng hầu dáng tôi lên. Kính thưa mẹ, hai đêm nay con quỳ dưới chân mẹ lần cuối trong cuộc đời, được tận mắt nhìn cho một nụ cười thầm lặng. Con hé mắt để cảm nhận nguồn năng lượng yêu thương ấy với tất cả khuôn mặt hiền từ hiền về. Mẹ còn nở nụ cười thắm thiết với con rồi quẩy gót ra đi biển biệt. Trăm năm trong cõi vô thường, cánh tàn nguyệt lặng đoàn trường đớn đau. Âm dương cách một nhịp cầu, thiên thu vắng bóng lề sầu tiếc thương. Nguyện cầu giọt nước nhằn dương, hồng ấn tam bảo hồ nương bồ đề. Thiền bát nhà tỏ lối về, an lành giấc ngủ đường về Tây Phương. Mẹ kính yêu của chúng con ơi, trong giờ phút mẹ còn đang có ánh sáng soi đường của mười phương chư Phật, mẹ nhớ lần theo ánh sáng của thánh hồi, hồi chúng có nhiều năng lượng từ bi, có nhiều chẳng tâm hành đạo, cánh cửa của quý ngài mở ra, bởi nơi đó không sinh không diệt không là và cũng không quen. Và mẹ đừng chớ buồn sợ học mẹ nhé, đó chỉ là quê hương của cõi đi về đó mẹ à. Kính bạch hòa thượng tôn sư cùng chư tôn thiền đức phân chi, đó là những lời tâm hiếu ngắn ngủi. Trước lúc chúng con, lòng chúng con làm buốt, xin muốn nói đôi điều cùng mẹ để cho tình thương của chúng con được phát phù, được trưởng thành với hình bóng mẹ thân thương. Nam mô Siêu Lạc Đồ Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đài Chứng Minh.
tất cả quý vị trong tam quyển ngồi xuống. Xin tất cả quý vị trong tam quyển cũng như toàn thể đại chúng có mặt để hồi niệm trong buổi lễ này, xin tất cả quý vị hãy đưa hai bàn tay của mình chạm vào trái tim, tập trung tâm ý theo dõi hơi thở khi nghe tôi thực tiễn chuông.
Lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm.
thực tập về hơi thở và tỉnh thức thì tất cả cha mẹ của chúng tôi dù đã qua đời hay còn tại thế vẫn đang có mặt của tôi trong giờ phút này. Tôi sẽ trải tim tôi và chúng tôi thở với ý thức tỉnh giác, thì anh chị em của chúng tôi dù đang có mặt hay đang hiện hữu ở phương trời nào thì cũng đều đang có mặt ở cái trái tim tôi trong giờ phút này. Có việc trong trái tim tôi nở ra những hoa cải giác ngộ cho mỗi chúng tôi, cho tổ tiên của chúng tôi trong quá khứ và cho những thế hệ con cháu của chúng tôi trong tương lai. Quý vị bỏ tay xuống, ngồi ở tư thế thoải mái, hướng về Tam Bảo, hướng về Linh Đài để nghe Phật thoại. Cùng tất cả quý vị thương mến, sống chưa hẳn là hạnh phúc, là may mắn, thì chết còn chưa hẳn là rủi ro, là bất hạnh. Nếu ta sống mà trong đời sống của một chúng ta thiếu đi chất liệu của hiếu và kính thì chúng ta sẽ trở thành con người bất hạnh trong gia đình của một chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành ra một người con cháu bất hạnh và trong dòng họ của chúng ta, và chúng ta sẽ trở thành một con người bệnh viện bất hạnh ở trong thế giới loài người. Cho nên ở nơi gia đình nào, ở cái dòng họ nào, ở cái xã hội nào mà con người sống thiếu hai chất liệu hiếu và kính thì ở cái con người đó, ở cái gia đình đó, ở cái xã hội đó có sự bất hạnh, có sự khổ đau và có sự đi xuống nơi cảnh giới thấp kém. Sống thiếu chất liệu hiếu và kính là sống rủi ro, là sống bất hạnh. Càng sống thì càng đau khổ, càng sống thì càng thất vọng. Và một ngày đi qua đời ta là một ngày để ta đi tới với những cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ và xúc xích. Thế giới địa ngục là dành cho những con người sống mất hết chất liệu của hiếu và kính. Vì vậy ở cái thế giới đó, người ta muốn gọi tiếng cha ơi còn không được, muốn gọi lên một tiếng mẹ ơi còn không được. Và sống mà mất hết chất liệu của hiếu kính thì nó sẽ xa vào cái cảnh giới của ngạ quỷ. Và cảnh giới đó là cảnh giới của ngạ quỷ. Cảnh giới của loài ngạ quỷ là cảnh giới đói nghèo, mà trong sự đói nghèo đó có sự đói nghèo về tình cảm, đói nghèo về đức tin. đói nghèo tình cảm quý báu nhất đó là tình cảm cha và mẹ. Cho nên ai mà trong đời sống của họ thiếu biết chất liệu hiếu và kính, người đó sẽ vĩnh viễn đói nghèo. Đói nghèo về tình cảm, đói nghèo về đời sống tinh thần. Tuy thân họ mọc ra ở trong công điện, nhưng mà đó là trả hình của loài ngà quỷ đói nghèo. Và trong đời ai mà sống thiếu chất liệu hiếu và kính, người đó được sao gì cũng sẽ rơi vào cảnh giới của súc sinh. Đó là cảnh giới mà không biết cha mình ở đâu, không biết dòng họ mình ở đâu, không biết quê hương xứ sở của mình ở đâu. Và sẽ không biết mẹ mình ở đâu, hoặc là biết mẹ mà vật dày xéo mà làm cho mẹ mình khổ đau, thì đó là cảnh giới của loài súc sinh. Cho nên ở trên đời, cái rủi ro lớn nhất của con người, cái bất hạnh lớn nhất của con người là rơi đi hai hạt minh châu hiếu và kính ở trong tâm hồn của mình, ở trong đời sống của mình. Sống mà mất đi hạt minh châu hiếu và kính, đó là đời sống rủi ro, một đời sống bất hạnh. Chết mà trong tâm hồn khô kiệt hai chất liệu hiếu và kính, đó là một sự chết rủi ro, một sự chết bất hạnh. Bởi vì chết như vậy sẽ lầm lối đi vào thế giới của địa ngục, thế giới của ngạ quỷ và thế giới của súc sinh để chịu vô lượng khổ đau. Cho nên chết như vậy là một cái chết rủi ro bất hạnh. Ở trong đời, người nào sống có đầy đủ hai chất liệu hiếu và kính, người đó là người may mắn, người đó là người hạnh phúc, người đó là người có đầy đủ phước đức. Bởi vì hiểu và kính là hạt minh châu quý báu tạo ra phước đức cho chúng ta đời này và đời sau. Hiểu và kính là hai chất liệu quý báu, là những hạt minh châu hiểu quý báu tạo ra phước báo cho ta trong cõi người. Nếu ta sinh ra cõi người, ta phải có người cha thông minh đức hạnh, ta phải có bà mẹ hiền dịu ngọt dễ thương và hy sinh toàn bộ cho con. Nếu ta có hạt minh châu hiểu và kính, thì ta sinh ra tạo nên một quê hương, thì quê hương đó là quê hương giàu đẹp về đạo đức, giàu đẹp về tâm hồn, một quê hương giàu đẹp về văn hóa nhân văn. Và nếu ta sinh lên cõi trời, thì cũng từ hạt minh châu đó và phước báo chư thiên của chúng ta được sung mãn, và chúng ta ngộ tiến bước vào cõi thánh cõi phật, thì cõi thánh cõi phật cũng phải được thiết lập trên nền tảng của chất liệu hiếu kính. Không có vị thánh nào bất hiếu mà thành thánh cả, không có vị phật nào bất hiếu mà trở thành phật toàn giác bao giờ. cách sống, mà có hai chất điều hiểu và kính trong đời sống của mình, trong trái tim của mình, trong một thứ gì, trong một hành động của mình, đó là đời sống cao đẹp, đời sống hạnh phúc, đời sống có ý nghĩa. Vì sao? Vì đó là có cơ hội để tiếp tục thăng hoa đời sống của mình, từ một tiếng đến toàn thể, từ một tiếng đến chỗ cao quý tột cùng. Và nếu thất tiết là hình hài này ra đi, các nước không còn để cho ta hành hoạt, nhưng mà trung tâm thân ta vẫn có ở đây đủ hai chất liều hiểu và kính, thì tuy ta hình hài hư rã, nhưng mà ta vẫn hành có còn may mắn, bởi vì ta có viên minh châu hiểu và kính trung tâm ta, trung nghiệp thức của ta, thì dù hình hài này có ra đi nữa, ta sẽ tiếp tục có một hình hài khá đẹp hơn, quý báu hơn, đầy đủ tướng tốt hơn. Vì sao như vậy? Bởi vì chúng ta có hạt minh châu của hiếu và kính. Và nếu ta có chết đi, ta có bỏ ngôi nhà này đi nữa, thì ta sẽ đi tới một ngôi nhà rộng lớn hơn. Ta có bỏ quê hương này đi nữa, thì ta sẽ đi tới một quê hương rộng lớn mênh mông hơn, cao đẹp hơn. Nơi đó có đứng từ phù chăm sóc ta, không những về đời sống vật chất, mà còn chăm sóc ta đời sống tinh thần, không nhận vào điều kiện cho ta đầy đủ phước báo cuộc đời, mà còn có khả năng vào cho ta phước báo nhiều đời. Phước báo ấy có thể thăng hoa và phát triển đến chỗ viên mãn, đến chỗ y bảo chánh bảo cao nghiêm như chư Phật. Vì vậy chết mà trung tâm thân ta có hạt minh châu đầy đủ hai chất liệu hiểu và kính, thì cái chết đó là vinh quang, chết đó là cao quý, chứ không phải chết là sự rủi ro. Vậy bây giờ đây, tất cả quý vị chúng ta quyến cũng như đại chúng có nhận ra được rằng thế nào là sự sống rủi ro và cái chết rủi ro của con người chúng ta, và thế nào là sự sống may mắn và hạnh phúc, cũng như chết là may mắn hạnh phúc của con người chúng ta. Khi đã nhận ra được cái rủi ro trong đời sống con người chúng ta, thì chúng ta dứt khoát loại bỏ nó ra khỏi tâm thân ta, loại bỏ nó ra khỏi hành động của ta, loại bỏ nó ra khỏi lời nói của chúng ta hàng ngày. Và khi ta ý thức được rằng những hạt minh châu làm đẹp đời ta, làm cho vinh quang đời ta, thì ta phải ôm ấp nó, chăm sóc nó, phát triển nó từ cái mục điểm của tâm hồn trở thành toàn thể của tâm hồn ta. Và từ cái tâm hồn ta nó biểu hiện ra trong lời nói của chúng ta mỗi ngày. Cho nên lời nói của chúng ta khi nào cũng hiện tại được chất liệu của sự thương yêu, của sự quý trọng, của sự chân thật, và nó sẽ truyền tải ra trong hành động của một chúng ta, để mỗi khi ta hành động là ta luôn luôn nghĩ đến lời mình, lời người, lời đời này và lời đời sau, lời cho ta ở thế giới này, mà đồng thời còn có lời cho ta, cho nhiều người thân yêu của ta ở thế giới khác. Chúng ta phải thực tập như vậy
sau khi chúng ta đã ý thức được thế nào là một đời sống có ý nghĩa, thế nào là một đời sống vô nghĩa, thế nào là một cái chết có ý nghĩa và thế nào là một cái chết rủi ro bất hạnh. Và còn bởi vì tất cả quý vị chúng ta quyến và ý thức được rằng chết có chất liệu hiếu kính là thăng hoa cuộc sống và là đẹp cuộc đời hiện tại và tương lai, cho nên quý vị đã dâng hoa lên cống dường mẹ mình, chị mình, em mình, cô mình, dì mình, mừ mình, thí mình, bác mình và những người thân yêu của mình bằng tất cả chất liệu hiếu kính. Và quý vị cũng đã nói lên được tất cả những gì thương quý nhất, đẹp nhất đối với mẹ mình, đối với người thân yêu của mình đã qua đời. Và quan trọng hơn hết là có những đau buồn khi người thân qua đời, quý vị đã nén nó được và biết chuyển hóa niềm đau của mình trở thành ra niềm hạnh phúc, biết chuyển hóa cái nhìn tầm thường của mình trở thành ra cái nhìn cao quý xuyên suốt mọi không gian, xuyên suốt mọi thời gian. Cho nên việc thể hiện sự hiếu kính của quý vị là sự thể hiện hiếu kính một cách có ý nghĩa, đúng với chánh pháp, biết nén sự đau thương, biết nén sự sinh ly tử biệt, trở thành ra bồ đề tâm, trở thành ra đại nguyện, trở thành ra sự cầu nguyện cao thiết. Đó là một việc làm có ý nghĩa, đúng với tinh thần chánh pháp. Và bây giờ đây xin tất cả quý vị hướng về Tam Bảo, hướng về thân linh của mình, và tôi sẽ có vài lời khai thị đối với hương linh, thân linh của quý vị. Hỏi hương linh kỳ nguyện thì vị pháp nhân nguyên khai mặc nhiên lắng nghe. Hương linh của chị nghe thầy hỏi, trong đời sống trước đó chị có sự chết không? Khi mang thân người chị có sự chết không? Khi mang thân người sống trong kiếp sống đời người, có khi cũng khổ đó, làm mẹ cũng khổ, làm vợ cũng khổ, làm người cũng khổ. Thế mà có khi nào chỉ không sợ chết không? Ở thế gian này chết ai cũng sợ cả, dù là sống rất đau khổ bị đại đoạn nhưng mà người ta vẫn ham sống thôi. Dù là ham sống đến cỡ nào thì cái chết vẫn đến với tất cả mọi người. Cái chết nó không phải từ trên trời rớt xuống, không phải từ dưới đất vọt lên, không phải đi tới với mình từ bên phía phải, không phải đi tới với mình từ bên phía trái, mà nó tới với mình ngay cái sự sống của mình mới sinh ra. cái sinh ra ở đâu là cái chết có mặt ở đâu. Cho nên sợ chết là một điều vô lý nhất của con người. Cho nên nhà Phật có thánh trí trên đời thì không ai sợ chết cả, chỉ có kẻ phàm phu vô trí mà sợ chết mà thôi. Phật thánh trí chỉ sợ rằng mình sống có ý nghĩa, chỉ sợ rằng mình sống mà không nhận ra được chân lý của sự sống để rồi tạo nghiệp sinh tử luân hồi. Đó là cái sợ của Phật thánh trí. Cho nên các bậc thánh trí biết rằng chết không phải là hết, chết chỉ là tiếp tục sống một đời sống khác tùy theo cái nghiệp thiện ác của mình. Nếu trong đời hiện tại mình tạo nghiệp ác thì sau khi kết thúc sinh mình sẽ tái sinh vào cái cảnh giới thấp kém. Và nếu trong đời hiện tại mình biết tin Tam Bảo, mình biết ăn chay niệm Phật, mình biết tin nhân quả tội phước, mình có hiếu kính đối với tổ tiên ông bà cha mẹ, có tình thương chân thật với con cháu, có niềm sống chân tình với mọi người xung quanh, thì một lần chết là một lần thăng hoa của sự sống. Một lần chết là một lần bông hoa nở ra thơm và đẹp. Các bậc thánh trí thấy rõ như vậy, cho nên mà tuyên dương chánh pháp để cho chúng sanh nhận thấy con đường của sống và chết thế nào, để từ mình chọn lựa và lên đường cách dứt khoát, và khuyến khích mọi người lên đường cách dứt khoát một cách có ý nghĩa. Và chính bây giờ đây chị cũng đã lên đường, đang lên đường và sẽ lên đường. Và chị lên đường, thầy tin chắc rằng trong tâm thức của chị đã có Phật, có Pháp, có Tăng, có năm giới quý báu. Và chị lên đường, thầy tin tưởng rằng trong con người chị, trong tâm hồn của chị đã có đầy đủ hai chất liệu hiếu và kính đối với tổ tiên ông bà cha mẹ. Trong tâm hồn của chị đã có sự chung thủy đối với người yêu của mình, và có sự hy sinh to lớn đối với con cháu của mình, và có sống và nhân ái với mọi người. Cho nên hôm nay chị xa bỏ thân này, chị là thay đổi hình thức khác đẹp hơn, cao hơn. Chị đừng còn luyến tiếc chị ở cái thế giới hư huyễn này nữa, cho nên chị hãy mạnh dạn lên nữa. Thời hương lên chị Nguyễn Thị Vĩ, Pháp Danh Nguyễn Khai, lắng nghe thầy nói. Bây giờ đây trước tâm thức của chị, trước tâm thức của chị, bao nhiêu ánh sáng chập chờn quyến rũ tâm thức của chị đi theo hướng ấy. Ánh sáng màu đen xám cứ chập chờn trướng tâm thức của chị. Cho nên chị phải chánh niệm tỉnh giác, cho biết đó là ánh sáng nó chiếu ra từ cái thế giới địa ngục. Cho nên chị phải giữ tâm chánh niệm, nghĩ rằng tôi là cần quy Phật, là cần quy Pháp, là cần quy Tăng, là thọ trì năm giới quý báu, là tin tưởng tình độ của Phật A Di Đà. Cho nên ánh sáng này không phải là ánh sáng thích hợp với tâm nguyện của tôi khi sinh tiền. Vì vậy mà chị không có đi tới với ánh sáng màu đen xám chập chờn trước tâm thức của chị. sản, đen sản chập chờn trong tâm thức của chị rồi, thì bây giờ một loại ánh sáng khác, ánh sáng màu đỏ, đến chập chờn trong tâm thức của chị. Là có một sự quyến rũ, nhưng mà chị phải duy trì năng lượng chánh niệm trong tâm thức mình. Bởi vì ánh sáng màu đỏ chập chờn trong tâm thức của chị, đó là ánh sáng của loài ngạ quỷ, đó là ánh sáng của thế giới đói nghèo. Chị phải giữ gìn chánh niệm, không đi theo ánh sáng màu đỏ đó. Chị phải khởi lên tâm nguyện rằng, tôi là Nguyễn Thị Vĩ, Pháp Chân Nguyên Khai, đã từng quy Phật, đã từng quy Pháp, đã từng quy Tăng, đã từng giữ gìn năm giới quý báu, đã biết ăn chay niệm Phật, và nguyện khi xả bỏ thân này để được sanh về thế giới tịnh độ Phật A Di Đà để tu tập và thoát ly sinh tử, nên ánh sáng màu đỏ các chập chờn trưởng tâm thân tôi không phải là ước nguyện của tôi. Hương linh của chị giờ phút này đã vượt qua được ánh sáng màu đỏ chập chờn rồi, thì một loại ánh sáng khác đã xuất hiện trước tâm thức của chị, quyến rũ hấp dẫn chị đi theo, đó là ánh sáng màu xanh. Nhưng chị phải biết rằng ánh sáng màu xanh là ánh sáng của loài súc sinh chiếu lên, đó là ánh sáng của sự ngu dốt, của sự cố chấp, của sự sống theo bản năng thú tính. Cho nên trung tâm thân chỉ giờ phút này phải duy trì năng lượng chánh niệm. Phải nhớ rằng tôi đã từng quy Phật, đã từng quy Pháp, đã từng quy Tăng, đã giữ gìn năm giới quý báu, đã từng ăn chay niệm Phật, và có tâm nguyện sanh về thế giới tịnh độ Phật A Di Đà phương Tây, cho nên ánh sáng này không phải là ánh sáng của tôi hướng tới, của tôi ước vọng. Chỉ phải giữ gìn năng lượng chánh niệm tịnh giác như thế mới không bị cuốn hút bởi ánh sáng màu xanh chập chờn giữa tâm thức của chị. Vừa có ánh sáng màu xanh thì bây giờ giữa tâm thức của chị đã tiếp xúc đến đối diện với một loại ánh sáng khác, đó là ánh sáng màu xanh lục, màu xanh của loài Atula. Ánh sáng ấy từ nơi tâm thức kiêu ngạo mà sinh khởi, từ nơi tâm thức dần hơn ưa tranh thua mà sinh khởi. Cho nên thế giới Atula là thế giới chiến tranh cực kỳ, khổ đau và thất vọng cực kỳ bởi cơn sân giận tỏ. Cho nên trong giờ phút này, ánh sáng màu xanh lục đỏ đã chập chờn trước tâm thức của chị. Chị phải duy trì năng lượng chánh niệm tỉnh giác. Phải biết rằng mình đã quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Đã quy Phật thì không còn đọa vào địa ngục. Đã quy Pháp thì không còn đọa vào ngạ quỷ. Đã quy Tăng thì không còn đọa vào làm súc sinh. Và phát tâm giữ năm giới thì nhất định là thành tựu bước vào trời người để thoát ly sinh tử. Cho nên ánh sáng màu xanh lục của loài Atula không phải là nơi đến của chị đời sau, không phải là chỗ tái sinh của chị, không phải là cõi đi về của chị. Chị phải nhớ như thế và dứt khoát không đi theo ánh sáng đó. Này hương linh của chị Nguyễn Thị Vĩ, Pháp Thiên Nguyên khai, mặt nhiên lắng nghe. Tâm thức của chị giờ này đã vượt qua được một loài ánh sáng rồi. Bây giờ một ánh sáng màu vàng nhạt đang chập chờn trước tâm thức chị. Đó là ánh sáng của nhân loại, của phước báo loài người. Hơn ai hết, 59 năm có mặt việc cuộc đời, chỉ một nếm thấm những cái hạnh phúc, những cái đau khổ do thế giới con người đem lại. Ở trong thế giới con người, dù được làm vua quan, làm tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng, làm nhà giàu có tỷ phú, nhưng mà chỉ cần xa cơ thất thế thì bao nhiêu sự nghiệp trở thành mây khói tan tành. Cái phước báo loài người quý có đó nhưng mà rất mỏng manh. Sự có mặt phước báo loài người như sương mai, như nắng chiều, như ánh chiều hoàng hôn. Vì vậy những bậc thánh trí trong đời nhận được phước báo làm người rồi, đầy đủ cả căn rồi, thì liền quy tam bảo để trao dồi phước đức đó và tu tập để thành tổ phước báo cao hơn, là phước báo của các bậc thánh, của các vị Bồ Tát và Phật. Cho nên trong giờ phút này, ánh sáng màu vàng nhạt rất chập chờn trưởng tâm thân của chị. Chị phải duy trì năng lượng chánh niệm. Chị phải nghĩ rằng cả tầng quý Phật, cả tầng quý Pháp, cả tầng quý Tăng, dường như năm giới quý báu là để thoát ly sinh tử luân hồi, chứ không phải nhận lấy những phước báo mong manh của loài người. Chỉ một hơi thở ra, một thở vào là mọi điều trong thế giới con người đều trở thành vô nghĩa. Vừa qua được ánh sáng màu và nhạc của thế giới loài người rồi, thì là một loài ánh sáng khác xuất hiện trước tất thức của chị. Đó là ánh sáng màu trắng nhạt. Ánh sáng màu trắng nhạt là ánh sáng của chư thiên. Ánh sáng này do tu tập thiện nghiệp đạo bền thành. Nhưng dù sang vào thế giới của chư thiên, được làm trời đế thích, được làm chúa trời, được làm phàm thiên ở sắc giới, được làm các vị ở nơi cõi trời vô sắc giới, thì vẫn còn nằm ở trong sinh tử luân hồi mà thôi. Bởi vì cõi trời dục giới thì vẫn còn ái dục làm khổ đau, cõi trời sắc giới thì vẫn còn bị sắc kiến làm cho khổ đau, và cõi trời vô sắc giới thì vẫn còn bị tưởng ái làm cho khổ đau, và khổ đau thì còn trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Vì vậy mà cái sức tiền chỉ đã phát tâm quy tam bảo, quy Phật thì thề trọn đời không quy trời thần quỷ Phật, hay là đời đời kiếp kiếp không quy trời thần quỷ Phật. Là quý Pháp thì thề trọn đời không quý ngoài đạo ta giáo, hay nguyện đời đời kiếp kiếp không quý ngoài đạo ta giáo. Là quý Tăng thì thề trọn đời không quý về bản xấu ác, hay là đời đời kiếp kiếp không quý bè bạn xấu ăn. Vì sao? Vì quý trời thần quỷ vật, nhưng mà trời thần quỷ vật nó còn làm chúng sinh tử luân hồi thì vẫn còn khổ đau như thường. Quý pháp mà không quý ngoài đạo ta giáo, bởi vì tất cả giáo thuyết, học thuyết của các tôn giáo chỉ là chia ta những cái nằm trong sinh tử luân hồi, mà chưa có quý pháp đoàn diệt ái dục của dục giới, đoàn diệt ái kiến của sắc giới, và đoàn diệt vô tưởng ái của vô sắc giới để thoát ly sinh tử. Chỉ có giáo pháp của Phật mới đủ năng lực giúp cho người thực hành đoàn trừ ái dục của dục giới, đoàn trừ sắc ái của sắc giới, và đoàn trừ vô tưởng ái của vô sắc giới để thoát ly sinh tử. Vì vậy mà người đệ tử Phật không quy với ngoại đạo tà giáo. Và người đệ tử Phật quy tăng, bởi vì tăng là một đoàn thể đẹp, đã chọn lựa Đức Phật là thầy, đã chọn lựa giáo pháp và phương pháp thực hành là con đường đi đến niết bàn. Và tăng là một đoàn thể sống đời sống hòa hợp và thanh tịnh, xuất gia lấy thanh tịnh làm bản chất, lấy hòa hợp làm sự sống, lấy lời tha làm nghiệp vụ. Tăng là đoàn thể đẹp như vậy, cho nên chỉ là cần phá nguyện quý tăng mà không quy bất cứ một đoàn thể nào khác, không nương tựa vào bất cứ một bạn bè nào khác. Và bởi vì muốn thoát ly sinh tử luân hồi, tăng là đoàn thể giúp ta nương tựa tu học để thoát ly sinh tử luân hồi. Và khi sinh tiền chỉ đã phát tâm như thế, đã phát nguyện như thế. Vậy trong giờ phút này, trước tâm thất của chị, ánh sáng màu trắng nhạt chập chờn, đó là ánh sáng của các loài chư thiên đã có trước tâm thất của chị. Vậy chị phải giữ gìn hành nguyện và pháp quy của người Phật tử, và chị nói rằng ánh sáng của dục cõi trời dục giới, ánh sáng của cõi trời sắc giới và ánh sáng của cõi trời vô sắc giới không phải là điểm đến của người Phật tử. Người Phật tử chúng tôi là quy tam bảo, giữ gìn năm giới là để thoát ly sinh tử, thiết lập tịnh độ, phát bồ đề tâm, hành bồ tát đạo, thiết lập tịnh độ tu tập. Cho nên mô thức tịnh độ cụ thể và hiện thực nhất mà chúng tôi Phật tử thường hướng tới, đó là tịnh độ Phật A Di Đà. Vậy trong giờ phút này, chị hãy đánh thức tâm thức tịnh độ trong tâm của chị dày, khiến cho ánh sáng tịnh độ của chị trong tâm thức chị phát ra, để có thể tương ứng với tịnh độ của chư Phật mười phương. Và trong tịnh độ của chư Phật mười phương thì tịnh độ Phật A Di Đà là tịnh độ mà hàng ngày chị hằng mơ ước. Bây giờ chị hãy khởi tâm hướng về tịnh độ Phật A Di Đà. Khi mà chị khởi tâm hướng về tịnh độ Phật A Di Đà thì ánh sáng vô lượng từ nơi tịnh độ của Phật A Di Đà, từ nơi Đức Phật A Di Đà sẽ chạm vào tâm thức của chị. Chị biết rằng thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà là ánh sáng vô lượng. Ánh sáng đó được xây dựng trên đài nguyện của Đức Phật A Di Đà thi hành Bồ Tát Đạo. Cho nên ánh sáng của tịnh độ Phật A Di Đà là ánh sáng đỏ rực, ánh sáng đó thường trực chiếu khắp cả mười phương thế giới. Nhưng mà chúng sinh nào, chư thiên nào, chúng loài nào có tín tâm đối với tịnh độ Phật A Di Đà và muốn sanh về thế giới của ngài mà chí thành chí thiết, niệm từ một niệm xuất tới 10 niệm mà tâm không điên đảo, không vọng tưởng, thì ánh sáng đó sẽ xuyên qua tâm thức của chư thiên đó, của những loài đó, của chúng sinh đó. Và cái ánh sáng đó là xuyên qua được tâm thức của người đó, thì hạt giống tịnh độ cái tâm thức người đó trồi dậy và tương ứng với ánh sáng đó, và trong khoảnh khắc là được về tịnh độ Phật A Di Đà. Vậy trong giờ phút này, chị hãy quay vào trong tâm thức của chị, làm cho hạt giống tịnh độ trong chị phát khởi một cách mạnh liệt bằng tín, bằng hành và bằng nguyện. Tín có nghĩa là ngoài thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà, chỉ không đi theo cảnh sáng nào được cả, không rơi vào cảnh giới nào được cả, chỉ có tịnh độ Phật A Di Đà thôi. Và chỉ có ước nguyện sanh về đó mà thôi. Và chỉ có một hạt nguyện duy nhất là giữ tâm chánh niệm của mình cho thật sâu lắng, cho thật vận trải, để được sanh về tịnh độ Phật A Di Đà thôi. Khi chị đã phá khởi được như vậy rồi, thì ánh sáng đỏ rực của Đức Phật A Di Đà sẽ xuyên qua tâm thức của chị. Và khi chị tiếp xúc được với ánh sáng đỏ rực của Đức Phật A Di Đà, chị đừng lo lắng, đừng sợ hãi, trực tiếp đạt, mà chị nói: kính bạch Đức Phật A Di Đà phương Tây thế giới, kính bạch Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là vị kế thừa trong tương lai của phương Tây thế giới tịnh độ Phật A Di Đà. Kính bạch Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, còn là vị Bồ Tát được kế thừa thế giới tịnh độ Đức Phật A Di Đà ở phương Tây trong tương lai, xin các ngài thương tâm. Dòng ánh sáng vô lượng của các ngài mà rọi vào tâm tư con, khiến cho bao nhiêu hạt giống ái nghiệp, chấp ngã, vô minh, phiền não, tham lam, tật đổ lên tâm con được tiêu trừ, để cho tâm con giờ phút này sáng choang lên, cảnh giới tịnh độ của chư Phật sẽ hiện tiền trong tâm con, và trong tâm con có cảnh giới tịnh độ của các ngài. Và chỉ được phát khởi, xin các ngài đem phiền thọ mạng và chuyên chở hình hài con, để hình hài con hồi nhập vào thuyền thọ mạng vô lượng của các ngài, mà đạt tới chỗ vô sinh bất diệt. Và xin các ngài đem công đức vô lượng của các ngài mà trùm lên hình hài con, trùm lên tâm thức con, để hình hài con có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như các ngài, để tâm thức của chúng con cũng có đầy đủ bồ đề tâm, đầy đủ bồ đề hành, đầy đủ bồ đề nguyện như các ngài, để trong tương lai chúng con tu tập và thiết lập tịnh độ như các ngài, để cho những ai có cơ duyên của chúng con đều về đến tịnh độ của chúng con tu học. Thì khi tiếp xúc với ánh sáng đỏ rực của Phật A Di Đà, phải giữ tâm chánh niệm và luôn luôn nhớ những điều mà thầy vừa nhắc nhở cho chị. Vậy bây giờ chị đã thấy ánh sáng đỏ rực của Phật A Di Đà xuyên qua tâm thức của chị chưa? Những hạt giống tốt đẹp tình đồ ở cái tâm thức chị đã sáng lên chưa? Đã hiện khởi chưa? Nếu mà chưa, chứng tỏ rằng nghiệp chướng còn dày, báo chướng còn trở ngại, thì giờ phút này đây, chỉ hãy duyên với tâm thầy, hãy duyên với trí của thầy, hãy duyên với hành nguyện của thầy, và hãy duyên vào nơi tâm thức thiếu kính của con, của cháu, của bà, con thân thuộc của chị có mặt đây, như là một năng lực trợ niệm, khiến cho tất cả những hạt giống tốt đẹp trong tâm thức của chị sẽ phát sinh. Bây giờ, một phát sinh tâm thức đó thì giờ phút này chỉ được phát tâm xã hội để cho bao nhiêu nghiệp chướng của chị được tiêu trừ. Bây giờ chị duyên vào tâm thầy, duyên vào khí của thầy, duyên vào tâm hiếu kính của tất cả con cháu và những người thân yêu ở trong gia đình, và phá khởi nói theo thầy, cảm nhận theo thầy. Bao nhiêu lầm lời đồng gia tâm, tâm thành càng đau dấu lời lầm, sám hối à trong rồi lòng nhẹ nhõm. Nàng xưa mấy bạc vần thông dòng, chân nguyên khai. Như vậy trong giờ phút này tâm thức của Hương Linh đã hoàn toàn lắng yên rồi, cội nguồn tâm linh của Hương Linh đã mở ra rồi, cho nên Hương Linh lại ôm lấy hai chiếc liều nguyên khai của mình mà đi về tịnh độ. Nguyên là cội nguồn tâm linh, và khai là mở ra. Cội nguồn tâm linh của Phật pháp, cội nguồn tâm linh của tịnh độ đã mở ra trong tâm thức Hương Linh rồi. Bây giờ Hương Linh hãy đi về đó. Hoa sen chín phẩm đã nở ra để đón chờ Hương Linh. Đức Phật A Di Đà và Thánh Chổng ở bên tay đang mỉm cười, đang phóng quang và đưa tay vàng tiếp đổ Hương Linh. Vậy Hương Linh nhẹ gót lên đường về cõi Phật, xa lìa phiền não chốn cần ai. Chín phẩm hoa sen là cha mẹ, vui đẳng tiêu nhau dưới Phật đài. Nam mô Đăng Văn Lộ Bồ Tát, Nam mô Đăng Văn Lộ Bồ Tát, Nam mô Đăng Văn Lộ Bồ Tát. Chư thân quyền cần chỉ là đề ra